sáng suốt tự nhiên. Âm Hán Việt: nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức, hư minh tự nhiên, bất lao tâm lực. Dịch nghĩa: hết thảy không giữ, không đáng nhớ nghĩ, sáng suốt tự nhiên, không nhọc tâm sức. Bất cứ việc gì trên thế gian đều như vết chân chim giữa trời không, như ảnh chiếu trong gương. Con chim nhỏ từ cây này bay qua cây khác, trên bầu trời có lưu lại gì không? Quý vị đứng trước gương soi thấy bóng mình, sau khi rời đi, trong gương còn lại gì không? Tâm cũng phải nên như vậy, dù xảy ra bất cứ việc gì, đều không nên giữ lại vết tích trong tâm. Chúng ta không thể phủ nhận rằng chim rõ ràng có bay trên trời, trong gương cũng có hình bóng phản chiếu. Thế nhưng, chính bởi vì chim không để lại dấu vết, thì những con chim khác mới có thể tự do bay lượn. Chính bởi hình ảnh của quý vị không lưu lại trong gương, người khác mới có thể đến soi mình vào trong gương. Nếu như chim để lại dấu vết trên không, vậy thì trời không có được thông thoáng bao la như chúng ta đang nhìn thấy. Nếu bóng người được lưu lại trong gương, vậy thì gương còn có thể soi chiếu nữa không? Cũng vậy, khi tu hành, người ta không xả bỏ được những kinh nghiệm, hiểu biết của mình, vậy chỉ làm tăng thêm chướng ngại. Ví dụ, trước đây bất cứ điều gì được học từ những bậc thầy khác đều như dấu chân chim hay bóng trong gương. Khi ngồi thiền, nếu những thứ ấy còn giữ lại trong tâm, thì không thể nào hấp thụ được những gì tôi dạy, bởi vì những dấu vết ấy trở thành vật cản trở và chướng ngại. Trong buổi tối đầu tiên, tôi đã muốn quý vị phải quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng đem những chuyện đang diễn ra trong thiền thất so sánh với những thứ hoặc kinh nghiệm đã qua. Vô khả ký ức, không thể ghi nhớ, không phải trơ trơ như gỗ đá. Thực ra là tâm vẫn biết rõ rành rành, chỉ là không khơi lại ký ức ấy để so sánh và phán đoán thôi. Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch hỏi Ngài Quy Sơn Linh Hữu rằng: trăm ngàn vạn cảnh cùng lúc hiện ra thì phải làm sao? Ngài Quy Sơn đáp: xanh thì không vàng, dài thì không ngắn, các pháp vốn tự yên vị, chẳng liên quan gì ta. Đúng là chim có bay qua, chính xác là trong gương có ảnh chiếu, nhưng cũng không liên can gì quý vị. Mọi hiện tượng đều đổi thay, nhưng tâm không vì vậy mà xao động. Như thế thì có thể hư minh tự nhiên, bất lao tâm lực rồi. Tuy là chúng ta chưa thể nghiệm thực chứng đến cảnh giới như vậy, nhưng cũng đã biết cái lý phải như vậy. Thì trong tâm còn phát sinh những sự tướng gì, đều có thể buông bỏ, cho trong tâm được rảnh rang. Trong một kỳ thiền thất nọ, có một người cảm thấy trong thiền đường nóng quá, thế rồi từ từ cởi bỏ áo quần. Nhưng nhìn quanh thì có vẻ như mọi người không quan tâm gì cái nóng. Cuối cùng, anh ta không chịu được nên liền chạy đến nói với tôi là nóng quá, hy vọng tôi cho phép anh ta ra ngoài hóng tí gió. Tôi nói, sở dĩ con thấy nóng như vậy là vì con cứ nghĩ đến trời nóng, càng nghĩ càng thấy nóng. Nếu như con hướng tâm vào phương pháp thì không còn thấy nóng nữa. Anh ta nghe lời tôi, quả nhiên hiệu quả. Đây là phiền não do tâm sinh. Hoàn cảnh có thể cũng mang đến một vài phiền toái, nhưng nếu tâm quý vị không hợp tác với nó thì có vấn đề gì phải lo? Âm Hán Việt: phi tư lượng xứ, thức tình nan trắc. Dịch nghĩa: chỗ không nghĩ lường, tình thức khó dò. Cảnh giới tâm không một vật là không thể giải thích bằng lời được. Cảnh giới tâm không một vật là không thể giải thích bằng lời được. Mấy buổi tối trước, tôi luôn giảng về vô tâm. có người liền hỏi tôi, sư phụ nói vô tâm, vậy cuối cùng nó là cái gì? Tôi đáp, vô tâm là vô tâm, dù sư phụ có nói với con vẫn không thể biết được, không thể dùng lý luận suy đoán hay tri thức tầm thường để nghĩ lường. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm tu tập của cá nhân mỗi người để thể nghiệm. Lúc tôi hơn 10 tuổi, có người nói với tôi rằng anh ta bị ù tai, trong tai anh ta có tiếng gì đó đang kêu. Tôi bảo anh ta mô tả, anh ta nói nó giống như tiếng côn trùng kêu. Tôi vẫn không rõ nó giống cái gì. Đến lúc hơn 40 tuổi, do vì lao lực quá mức, cũng bị chứng ù tai, tôi đã thể nghiệm được rồi. Nếu những kinh nghiệm sinh lý mà còn khó mô tả, thế thì thiền lại càng khó khăn hơn. Bởi vì thiền siêu việt ra ngoài mọi kinh nghiệm hằng ngày. Âm Hán Việt: chân như pháp giới, vô tha vô tự. Dịch nghĩa: pháp giới chân như, không người không ta. Chân như ý là thực giống như vậy, chỉ cho vạn vật và cội nguồn của nó không có sự tồn tại của vĩnh hằng, độc lập và bất biến. Một số người cho rằng chân như là một kiểu vĩnh hằng, là cái có thể nắm bắt được. Thực ra thì không có cái gì như vậy cả. Nói rằng pháp giới chân như là không mà vô ngã. Rất nhiều người tu muốn phát hiện tự tánh, xem tự tánh, Phật tánh và chân như là một. Nhưng điều đó ám chỉ rằng có một loại tồn tại, cho rằng kết quả của khai ngộ là không còn phiền não nữa, và chân như Phật tánh sẽ xuất hiện. Dường như có cái ngã, chứng đắc được chân như Phật tánh thì thật sai lầm. Thực ra, khi tự mình chứng được chân như thì không còn ta, cũng không còn người nữa. Có người nói với tôi, con biết cái ngã mà con biết ấy là giả, con muốn tìm cái chân ngã. Tôi đáp, cái ngã mà con đang có là giả, nhưng tìm ra cái ngã trong tương lai cũng là giả. Tuy vậy, con phải cố đi tìm cho ra nó. Nếu không tìm ra, thì con sẽ mãi mãi không biết nó là giả. Âm Hán Việt: yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị, bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Dịch nghĩa: cốt phải tương ưng, chỉ nói bất nhị, bất nhị dung thông, bao trùm muôn vật. Ý nói, quan trọng của chân như là ở bản chất tương ưng. Ví như Phật và chúng sinh tương ưng, chúng sinh và chúng sinh tương ưng, trời đất vạn vật đều cần có mối liên hệ tương quan qua lại. Cái này, cái kia có thể tương ưng thì vừa không là hai, lại cũng không là một, chỉ có thể gọi là không hai. Ví dụ, một nam một nữ yêu nhau và kết hôn, lập nên một gia đình. Đây là từ hai thành một. Nhưng tính một vợ một chồng, tính cách của đôi bên đều có sự khác biệt. Mối quan hệ tương ưng này chúng ta gọi đó là không hai. Bây giờ, có và không, không hai. Mình và người, không hai. Âm dương, không hai, vân vân. Lấy ý nghĩa này để giải thích vạn pháp, tức là vạn pháp đều nằm trong lý không hai. Không hai đại diện cho cái tâm vô tâm, cũng tức là trí tuệ sau khi khai ngộ. Vì nếu nói ở đây có cũng sai, nói ở đây không cũng sai, cho nên chỉ cần nói không hai là đủ. Lục Tổ Đàn Kinh nói, phiền não là bồ đề. Nhưng có thể nói ngược lại, bồ đề là phiền não không? Vậy thì cần xem tình hình mà quyết định. Phiền não là bồ đề, đối với người đang tu tập thì đúng. Như vậy, có thể cho họ mạnh mẽ đối diện với phiền não, không chán ghét phiền não. Bồ đề là phiền não, đối với người đang tu tập thì không đúng, bởi vì như vậy họ sẽ không chịu tu hành nữa. Nhưng đối với người đã tu tập hoàn thành rồi thì lại đúng, bởi họ đã chứng được không có cái gì là bồ đề. Như vậy, có ấy là có phiền não của chúng sinh, bởi nhờ phiền não của chúng sinh mà hiển hiện bồ đề. Quý vị đều là những người đang tu hành, trải qua vài ngày nỗ lực tu tập, chắc chắn sẽ cảm nhận được nghiệp chướng của mình sâu nặng. Suốt ngày ở chung với phiền não, chung quanh bị phiền não vây kín. Giờ đã hiểu được như vậy rồi thì đừng chán ghét phiền não nữa, chỉ cần lo siêng năng tu tập là được. Xa lìa phiền não thì đi tìm bồ đề ở đâu? Cho nên thấy phiền não hãy xem như thấy bồ đề. Đây mới là thái độ tu hành đúng đắn. Lòng tin không hai. Âm Hán Việt. Thập phương trí giả, giai nhập thử tông, tông phi xúc duyên, nhất niệm vạn niên. Dịch nghĩa: bậc trí mười phương đều theo tông này, tông không mau chậm, một niệm vạn năm. Bậc trí mười phương là nói tất cả những người có trí tuệ ở khắp nơi. Trí tuệ trong kinh Phật gọi là bát nhã. Khác với trí tuệ mà người ta thường nói, bát nhã chia làm ba loại. Một là trí tuệ thế gian. Hai là trí thế gian xuất thế gian. Ba là trí xuất thế gian. Trong ba loại trí trên thì trí tuệ thế gian xuất thế gian được xem là thuộc hạng cao nhất. Do vậy, mọi trí tuệ đều từ cánh cửa trí ấy mà đi vào. Tông nói theo thời gian thì cũng không mau, không lâu. Nếu nói mau thì rơi vào đoạn kiến. Nếu nói lâu là vĩnh hằng thì rơi vào thường kiến. Cả hai đều là sự hiểu biết sai lệch của ngoại đạo. Phật Pháp không có vấn đề dài hay ngắn trên mặt thời gian. Nói vô thỉ cũng nói vô chung. Vô thỉ vô chung, không đầu không cuối, có phải là thường không? Điều này cũng khó nói. Sao gọi là thường? Là vĩnh hằng chăng? E là không phải, bởi vì mọi thứ trên đời này đều thay đổi, cho nên không thể nói có một cái gì đó là vĩnh hằng. Nói nó không vĩnh hằng chăng? Nhưng nguyên tắc của đổi thay lại là vĩnh viễn không thay đổi. Do vậy, một niệm vạn năm cũng chỉ là cho trong một ý niệm cứ vậy duy trì liên tục. Nhưng đây có phải là thường không? Trước đã có nói, trong định cạn, đương nhiên niệm sẽ động. Ngay cả vào định sâu, chỉ cần còn niệm thì có động. Do vậy, người bình thường thì cho đó là chỉ, là định, hoặc là tâm tôi bất động. Thực ra thì không hề có chuyện đó, bởi vì đó chỉ là tương đối thôi. Chỉ tự cho mình bất động mà thôi. Kinh Phật có nói, chỉ có người ở trong định sâu mới có thể biết rõ được hiện tượng sinh và diệt của ý niệm. Sức thiền định càng thâm sâu thì cảm giác càng tinh tế. Đối với các động thái của ý niệm nơi tự thân, nhận biết càng rõ ràng. Người chưa vào định không hiểu được những tình huống hoạt động của ý niệm. Nhưng sau khi vào định, định càng sâu, càng có thể cảm nhận được cấp độ dao động của những tầng ý thức trước đó, nhưng lại không rõ được cái tâm trong hiện tại, cho rằng cái tâm hiện tại đó là định. Đợi đến khi định càng sâu hơn một tầng, lại phát hiện ra những dao động của tâm ở tầng trước. Cho nên, người ở trong định sâu có thể phát hiện trong một sát na của niệm trước có 60 lần sinh diệt. Người bình thường thì không thể nào thấy được. Nhưng ở trong định sâu thì không phải quan sát mà là nhận biết đối với sự sinh diệt của niệm. Biết rõ tầng định trước còn cạn, ý niệm vẫn chưa thực sự dừng lại, đứng yên. Đây là những biểu hiện của định thế gian. Cho nên, một niệm vạn năm chắc hẳn không phải là định tầm thường, mà là vô niệm. Thế nhưng, vạn năm có phải là chỉ cho thời gian trong một vạn năm không? Thực chất thì đã là vô niệm, thì không còn có thời gian nữa, cho nên dùng chữ vạn năm để hình dung không còn hạn chế về mặt thời gian, cũng chính là trong trạng thái vô niệm. Vô niệm chính là vô hạn, trong khoảnh khắc là một vạn năm. Do vậy, hai câu kệ này có hai cách giải thích. Một là tâm bất động, hai là vô tâm. Tâm định của thế gian thì còn dao động, nhưng vô niệm thì có thể nói là định xuất thế gian, là diệt thọ tưởng định của bậc A-la-hán, hay là cảnh giới vô trụ, vô tướng, vô tâm của Thiền Tông. Sức định của A-la-hán đạt đến vô sinh pháp nhẫn. Một số kinh điển cho rằng tương đương với Bồ-Tát ở bậc sơ địa, một số thì cho rằng tương đương với Bồ-Tát ở bậc bát địa. Thiền Tông thì không cần những cách giải thích đó, chỉ cần một lúc nào đó xuất hiện trạng thái ấy là tốt rồi, cũng là vạn năm. Phần trước có nói tông không phải vĩnh hằng, bởi vì Phật Pháp không thừa nhận có hiện tượng vĩnh hằng, không đổi thay, nhưng cũng không phải là không vĩnh hằng. Ví dụ, mối liên hệ giữa biến và tông như thế nào? Biến, đổi thay là hiện tượng, tông là cội nguồn của sự biến đổi ấy. Rõ được không có sự biến đổi vĩnh hằng, chính là rõ được tông. Âm Hán Việt: vô tại bất tại, thập phương mục tiền. Dịch nghĩa: có mặt khắp nơi, mười phương trước mặt. Cái ở đây nói đến vẫn là tông, pháp giới chân như. Nói nó hiện hữu là không đúng, nói nó không hiện hữu cũng không đúng. Chân như thì cùng khắp pháp giới, không thể nói đây chính là chân như, bởi vì nó không đại diện cho chân như, cũng không tách rời chân như. Vô tại, bất tại là nói hiện hữu cái không tồn tại. Thập phương mục tiền là khẳng định sự tồn tại của nó. Vả lại, sự tồn tại của nó không chỉ là sự tồn tại của những hiện tượng trước mắt, mà là hết thảy trong khắp mười phương đều hiện hữu tại nơi đây. Thập phương tam thế chư Phật ư nhất hào đoan chuyển đại pháp luân. Chư Phật trong ba đời mười phương đang nói pháp trên đầu sợi lông tơ, là cũng giống ý ấy. Từ trên mặt ý nghĩa mà nói, giống như nắm một sợi râu mà toàn thân chuyển động. Nếu nắm rõ được cái trước mắt là rõ được mười phương. Nhưng có phải sự thật là như vậy không? Điều này phải xem cảnh giới giác ngộ sâu cạn. Giải thoát đến cấp độ nào thì sự giác ngộ cũng đến cấp độ ấy. Sự tự do trong khoảng thời gian, không gian, dài hay ngắn, lớn hay nhỏ cũng sẽ tùy cấp độ ấy. Nói theo trên mặt nguyên tắc, kẻ phàm phu cũng có thể nói mười phương thế giới ngay nơi trước mặt. Trước mắt chính là mười phương thế giới. Nhưng dù hiểu được ý ấy, vẫn chỉ là nhìn hoa trong sương mù. Nhưng nói theo trên mặt kinh nghiệm và sự tu chứng, thì người đã khai ngộ, mà đặc biệt người ngộ sâu, xem hai câu này, liền tự hiểu nó là vậy. Âm Hán Việt: cực tiểu đồng đại, vọng tuyệt cảnh giới, cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu. Dịch nghĩa: nhỏ nhất bằng lớn, quên luôn cảnh giới, lớn nhất bằng nhỏ, chẳng còn bờ mé. Cực tiểu đại đồng và cực đại đồng tiểu rất dễ hiểu. Mười phương đã là ngay trước mắt, hay trước mắt chính là mười phương rồi. Lúc này đã không còn sự đối lập của thời gian, không gian, dài ngắn, lớn nhỏ nữa. Đương nhiên cũng chính là đạt đến pháp giới chân như, không chút hư vọng, cũng không có sự hạn chế của ranh giới hay bề mặt. Do vậy mà có người hỏi, sau khi thành Phật thì thân này sẽ ở đâu? Đức Phật có ba thân: hóa thân, báo thân, pháp thân. Hóa thân Phật thì sau khi thành Phật vẫn ở trong nhân gian. Báo thân Phật là vì độ Bồ Tát chứng lên quả thánh mà xuất hiện, do đó mà vẫn có sự hạn chế theo thời gian và không gian. Pháp thân Phật thì không chịu bất cứ giới hạn nào của thời gian và không gian, có thể lớn đến vô cực, cũng có thể nhỏ đến vô cực. Bởi vì đã là vô ngã, cho nên hết thảy chúng sinh cũng là Phật, hết mọi chốn đều có Phật. Khi một người đã rõ tâm thấy tánh, ngộ được Phật tánh, thì mọi lúc mọi nơi đều có thể đối diện với Pháp thân. Âm Hán Việt: hữu tức thị vô, vô tức thị hữu, nhược bất như thị, tất bất tu thủ. Dịch nghĩa: có tức là không, không tức là có, nếu không như vậy, ắt không nắm giữ. Vô là vô chấp, vô ngã và không có hình tướng cố định. Hữu là sự tồn tại của hết thảy các pháp nhân duyên, pháp nhân quả. Pháp thân Phật là pháp giới chân như thực tướng, cũng chính là thiền, có mặt mọi nơi. Chỉ cần tu hành đạt đến trình độ nhất định nào đó thì tự thể nghiệm được nó. Cho nên là có, nhưng cũng không được chấp pháp thân là có. Vô sao lại là có chứ? Bởi vì chân như là pháp giới, hết thảy mười phương ba đời đều không rời chân như, nên không thể nói là vô. Các vị thiền sư thời xưa chấp nhận mọi câu hỏi của đệ tử đưa ra, có vị thì chuyên giảng về có vị thì chuyên giảng về không, có vị thì lúc giảng có, lúc giảng không, vì không cùng đối tượng và không cùng thời cơ mà biểu đạt giống nhau. Trên thực tế thì, cho dù nói có hoặc nói không cũng đều là một thứ. Có vị pháp sư nọ nói với tôi rằng: thiền sư điên mất rồi, thầy nói có thì thiền sư cứ nói không, thầy nói không thì thiền sư một mực nói có. Tôi liền hỏi pháp sư: vậy ý thầy thì sao? Rốt cuộc là có hay là không? Pháp sư đáp: Phật bảo không thể nói, không thể nghĩ bàn. Tôi nói: vậy thì tốt rồi, đã không thể nói, không thể nghĩ bàn, thế thì nói có hay nói không chẳng phải là đều chấp trước sao? Nhược bất như thử, tất bất tu thủ là đôn đốc người tu hành. Nếu tình hình không phải như vậy thì sai rồi. Nhất định phải buông bỏ hết như chấp ngã, chấp pháp, chấp có, chấp không, chấp lớn, chấp nhỏ, chấp thường, chấp đoạn, vân vân. Âm Hán Việt: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, đảng năng như thị, hà lự bất tất. Dịch nghĩa: một là tất cả, tất cả là một, chỉ được như vậy, lo gì không xong. Phần trước lớn bằng nhỏ, nhỏ bằng lớn là chỉ phạm vi. Ở đây một là tất cả là một, là chỉ số lượng, là sự tồn tại của cá biệt và tổng thể. Con số cá biệt và con số tổng hợp, hợp làm một gọi là tất cả, nhưng trên thực tế thì không rời một. Cần chú ý, một là tất cả là một. Hai câu phải nói cùng nhau, không thể nói một câu, một là tất cả hoặc tất cả là một. Bằng không, nếu như nói một là tất cả thì nắm được một là nắm được tất cả. Tôi nắm được anh A là tôi nắm được tất cả mọi người. Tôi độ được anh A thành Phật là tôi độ được tất cả mọi người thành Phật. Hôm nay anh A có được kinh nghiệm tốt thì tất cả mọi người cùng có được kinh nghiệm tốt. Điều này đương nhiên là không thể được. Còn như chỉ nói tất cả là một thì sau khi mọi người thành Phật xong rồi, một chúng sinh trong số ấy mới được xem thành Phật. Vậy thì trên thế gian không có chúng sinh nào thành Phật trước được. Điều này đối với thực tế cũng không phù hợp. Cho nên, một là tất cả là một, phải nói liền nhau mới đúng. Đảng năng như thử hà lự bất tất. Chỉ cần có thể đạt đến trình độ như đã nói trên, thì còn lo gì còn có việc không thành chứ. Tu thiền cũng vậy, chỉ cần đạt được như trên là đã vào tông của thiền rồi. Âm Hán Việt: tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Dịch nghĩa: lòng tin không hai, tin không hai lòng. Tính tâm là tin cái tâm này. Cái tâm này chính là cái tâm vô tâm ấy. Quý vị tin nơi cái tâm này và cái tâm bị tin là một, chứ không đem niềm tin và tâm phân làm hai. Cho nên ý nghĩa của thi kệ tính tâm minh chỉ có một tâm, không còn gì khác. Nhưng vẫn phải bắt đầu từ nơi niềm tin, tính. Tin cái gì? Phải tin rằng chúng ta có một cái tâm không sai khác, chân như bình đẳng, hoặc là cái tâm vô tâm kia. Chỉ cần lìa tâm phân biệt thì tâm tin ấy của phàm phu chính là tâm chân như rồi. Nếu không bắt đầu từ lòng tin thì không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Nhất định phải tin từng câu chữ trong thi kệ tính tâm minh giảng dạy, và làm theo lời dạy đó thì có thể thực chứng đến cái tâm vô tâm kia. Âm Hán Việt: ngôn ngữ đạo đoạn, phi khứ lai kim. Dịch nghĩa: đường ngôn ngữ dứt, vượt ngoài thời không. Đến cuối cùng thì không còn cách nào để diễn đạt nữa rồi. Bởi vì đã đến chỗ lòng tin không hai thì không còn dùng được ngôn ngữ để biểu đạt. Trên mặt thời gian mà nói thì cũng không có quá khứ, hiện tại hay vị lai nữa. Lúc bắt đầu thiền thất, tôi đã yêu cầu quý vị đừng nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai. Chỉ cần chú ý vào giây phút hiện tại để dụng công. Thế nhưng có hiện tại hay không? Cái cảm giác hiện tại ấy không phải là tâm đang cảm giác. Hoạt động của từng ý niệm trong tâm gọi đó là hiện tại. Ý niệm bất động thì tâm không dừng lại ở bất cứ thời điểm nào cả, thì đương nhiên cũng không có hiện tại. Khi phương pháp của chúng ta không còn nữa, ý niệm cũng ngừng, tiến vào trạng thái tịnh chỉ, cũng là lúc tâm không còn vọng niệm, tâm bất động, lúc ấy chính là hiện tại, hiện tại đúng nghĩa. Do vậy, ở đây có thể chia làm 3 giai đoạn. 1. Bây giờ chúng ta đang dụng công tu tập, dùng phương pháp để tu hành, buông bỏ quá khứ và tương lai, chỉ nắm được hiện tại. Đó là tu có phương pháp. Lúc này thời gian đang ở trên phương pháp. 2. Sau khi nhập định thì không còn thấy phương pháp nữa, không lìa hiện tại, nhưng đang cảm giác rằng không có hiện tại. 3. Sau khi khai ngộ không còn tâm nào nữa, đương nhiên là không có luôn hiện tại. Trong quá trình tu tập, có quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng sau khi đã khai ngộ hoàn toàn thì không còn quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Trong quá trình tu tập, cần phải vay mượn ngôn ngữ, giống như chúng ta đang dùng thi kệ tính tâm minh để chỉ dạy tu tập thiền trong kỳ thiền thất. Nhưng khi đã thực chứng lòng tin không hai rồi thì cơ bản không cần đến ngôn ngữ, không cần thi kệ tính tâm minh nữa. Đương nhiên cũng không cần luôn giải thích thi kệ tính tâm minh. Thông tin dịch thuật và in ấn: nguyên tác Tính Tâm Minh, Tam Tổ Tăng Sáng, giảng giải bằng tiếng Bạch Thoại. Tâm đích thi kệ: Pháp Sư Thánh Nghiêm, Pháp Cổ Sơn. Chuyển ngữ sang tiếng Việt: thi kệ về tâm, Thích Đồng Thọ, Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Chịu trách nhiệm tác quyền và in ấn: Pháp Cổ Sơn và Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, Đài Loan. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại 028-362-08438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.